Tạo hóa chi môn, chương 1277. Sát ý xé trời, góc truyện audio.com. Còn có thực lực của Lâu Thiên Hòa làm sao? Ninh Thành trầm giọng hỏi, dù cho đồng thời tạo giới cảnh, thực lực cũng có mạnh có yếu. Hắn đắc tội một cái cường giả khả năng bản thân có tạo hóa bảo vật, phải cẩn thận. Có lẽ cường giả kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn, nhưng vạn nhất người ta tìm tới cửa thì sao nè? Chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, mới đúng là đạo lý cứng rắn. Mẫn Hồ Thăng quyết định giao hảo Ninh Thành, đối với câu hỏi của Ninh Thành càng là biết nhất định sẽ nói, Lâu Thiên Hòa vốn là một trong 7 đại thế lực huyền hoàng thiên ngoại thiên, đồng dạng là tạo giới cảnh cường giả. Đương nhiên, hiện tại xem ra tạo giới cảnh này rất có thể là giả. Về phần thực lực của hắn, năm đó hắn và Lỗ Tắc Tây đấu qua một hồi, Lỗ Tắc Tây bại trận. Về phần ta càng thêm không phải là đối thủ của Lâu Thiên Hòa. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn tu vi bây giờ vô hạn tiếp cận hỗn nguyên trung kỳ, nhưng bàn về thực lực còn, hắn so với Lỗ Tắc Tây còn phải yếu hơn một phần. Liền ngay cả Mẫn Hồ Thăng trước mắt chỉ sợ cũng so với hắn hơi mạnh hơn. Hỗn nguyên trung kỳ liền có thể giết chết Lâu Thiên Hòa, thậm chí là trực tiếp chém giết, thực lực như vậy nửa điểm cũng sẽ không yếu so với hắn. Coi như là hắn thăng cấp hỗn nguyên trung kỳ, chỉ sợ cũng không có thể nói khẳng định giết chết Lỗ Tắc Tây. Đánh bại Lỗ Tắc Tây cường giả loại này cùng giết chết Lỗ Tắc Tây cường giả loại này, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vậy Thánh Đạo Tông Diệp Tông Chủ bây giờ là tu vi gì? Nếu hắn giáo huấn người thanh niên kia là hậu nhân của người mạnh như vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn là hỗn nguyên viên mãn, Mẫn Hồ Thăng đáp, Ninh Thành hơi khẽ co mày, nếu hỗn nguyên viên mãn, vì sao không hợp đạo? Cường giả loại này hợp đạo hẳn là không tồn tại vấn đề gì sao? Nếu như đối phương thật là bản thân có tạo hóa bảo vật hẳn là rất dễ hợp đạo mới đúng a. Mẫn Hồ Thăng lắc đầu, ta đoán hắn không phải là không có thể hợp đạo, mà là không muốn hợp đạo, bất quá kế mạn đạo hữu cho là hắn không thể hợp đạo. Trước đây chúng ta cũng cùng với hắn gặp mặt qua, hắn đã từng chỉ mặt nói hết thảy hợp đạo thánh đế ở huyền hoàng thiên ngoại thiên hợp đều là giả đạo, chân chính hợp đạo là tự thân hợp đạo, mà không phải mượn ngoại lực hợp đạo. Tuy rằng hắn còn có một câu không có nói ra chúng ta đều hiểu, đó chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên bước thứ ba cũng đều là giả giới. Như thế không khó đoán, hợp đạo đều là giả có thể thật vấn đỉnh bước thứ ba mới đúng là quái sự. Mẫn Hồ Thăng nói đến đây, thở dài, vốn chúng ta đều cho là hắn là cố ý nói như thế, đả kích chúng ta đạo vết. Tại vượt qua già Lượng Sơn, ra mắt đông đảo tình cảnh, thậm chí ở chỗ này cảm nhận được chém giết vô hình đạo quân búa văn sát ý sau đó, ta nghĩ hắn nói hẳn là lời thật. Ninh Thành trầm mặc xuống, kỳ thực hắn có nghĩ tới mượn huyền Hoàng Châu hợp đạo. Về sau theo tu vi hắn tăng lên, còn có một chút cường giả nói, hắn mơ hồ cảm thấy huyền Hoàng Châu chính là một cái thế giới của hắn. Hắn có thể mượn huyền Hoàng Châu hợp đạo, thậm chí có thể mượn huyền Hoàng Châu đặt chân tới bước thứ ba. Chỉ là loại này hợp đạo cùng đặt chân bước thứ ba, cũng không phải đỉnh phong cường giả. Loại ý niệm này vẫn là mơ mơ hồ hồ, hiện tại Mẫn Hồ Thăng nói ra lời như vậy, để góc truyện audio.com, cho hắn cái này ý niệm mơ hồ trong đầu lại rõ ràng một phần. Huống hồ Cơ Phong Ngọc một tia nguyên thần đã từng đã cảnh cáo hắn, hắn không cách nào đặt chân tới bước thứ ba, đạo tâm của hắn có vết. Coi như là bản thân có huyền Hoàng Châu, cũng không cách nào đặt chân vào bước thứ ba. Vốn mượn huyền Hoàng Châu hợp đạo liền không thể là người mạnh nhất, nếu mà đạo tâm có nửa vết chỉ sợ hắn tại trong mắt người khác cũng là một cái giả hợp đạo, cuối cùng hình thành một cái giả giới. Căn cứ lời của Mẫn Hồ Thăng còn có bản thân suy đoán, Diệp Tông Chủ này chỉ sợ không phải không có khả năng hợp đạo, sau đó bước vào bước thứ ba. Chỉ sợ là thực sự không muốn tùy tùy tiện tiện hợp đạo, sau đó tùy tùy tiện tiện đặt chân bước thứ ba. Diệp Tông Chủ này tương lai rất có khả năng sẽ tìm hắn tính sổ, nếu mà hắn không có khả năng hợp đạo cường đại nhất thật là có chút nguy hiểm. Thấy Ninh Thành nãy giờ không nói gì, Mẫn Hồ Thăng lần thứ hai thở dài nói, chỉ có vô hình đạo quân cường giả loại này, mới thật sự là bước thứ ba cường giả. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kiên định, đó chính là nếu lựa chọn tu đạo, liền phải chứng đạo mạnh nhất. Quyết không tùy tùy tiện tiện mượn ngoại lực hợp đạo, không tới thời điểm hắn ở sâu trong nội tâm chân chính muốn hợp đạo, hắn kiên quyết không hợp đạo. Mẫn đạo hữu chỉ sợ ngươi nói cũng không đúng. Có lẽ vô hình đạo quân là chân chính bước thứ ba cường giả, bằng không hắn không có khả năng đặt chân vào hợp giới cảnh. Ta lại cho là hắn hợp cũng không phải chân chính đạo, bằng không một cái hợp giới cảnh cường giả, sẽ không bị một đạo búa văn chém giết. Kẻ đánh ra một đạo búa văn này, mới thật sự là bước thứ ba cường giả. Ninh Thành giọng nói ngưng trọng nói, bạn đang đọc truyện copy tại truyện phao. vn, Mẫn Hồ thăng nghi hoặc nói, dựa theo vô hình đạo quân nhắn lại, vô hình đạo quân ngã xuống cũng không chỉ là một đạo búa văn sát ý này sao? Vô hình đạo quân bị búa văn sát ý bổ trúng sau đó, còn bị người ám toán. Ninh Thành không cho là vô hình đạo quân chết vì bị ám toán, hắn không có ý định đem chuyện này cùng Mẫn Hồ Thăng thảo luận, mà là lấy ra một cái hộp ngọc giơ tay lên đánh ra một đạo nhu hòa lực lượng, đem hài cốt vô hình đạo quân trên mặt đất toàn bộ đưa vào trong hộp ngọc, lúc này mới đem hộp ngọc phong tỏa. Ta tốt xấu cũng nhận được vô hình đạo quân lưu lại một quyền công pháp, vì hắn giải quyết tốt hậu sự cũng là phải. Được rồi, Mẫn đạo hữu, ngươi biết ngũ thái giới hợp giới đạo quân ngoại trừ vô hình đạo quân ra, còn lại vài giới hợp giới đạo quân tên là gì? Ninh Thành một bên câu hỏi, một bên giơ tay lên đánh ra một đạo thần nguyên lưỡi mang, hắn dự định đem vô hình đạo quân liền chôn ở chỗ cũ. Mẫn Hồ Thăng chỉ hơi trầm ngâm liền nói, ta biết thái tố giới đạo quân gọi là đại địa đạo quân, thái thủy giới đạo quân là trường thiên đạo quân, những người khác ta không phải là rất rõ ràng. Ầm một tiếng, Ninh Thành trực tiếp ở trong phòng bổ ra một đạo vết tích đem vô hình đạo quân di hài đưa vào trong đó, lúc này mới giơ tay lên hợp lại vết nứt bổ ra. Hắn nhớ lại ấn tinh văn là thái dịch giới giới chủ. Nghĩ đến thái dịch giới là địa phương vô hình đạo quân hợp giới, Ninh Thành lắc đầu, ấn tinh văn cái này giới chủ thật sự là quá nhỏ bé. Thái dịch giới quy tắc đầy đủ hết chỉ sợ. Góc truyện audio.com, cũng chỉ là trước so sánh với bước thứ ba. Tại thái dịch giới có thể hợp đạo, muốn ở chỗ này bước vào bước thứ ba, chỉ có một chữ, khó khăn. A đù, đạo vận chữ viết. Mẫn Hồ Thăng hô nhẹ một tiếng, tại Ninh Thành hợp lại vô hình đạo quân di hài vết nứt là lúc tại bên trên vết nứt đột ngột xuất hiện một hàng hư ảo đạo vận chữ viết. Hỗn độn sơ phân, kéo ra vũ trụ mênh mông, sinh ra vô số cường giả, bước vào bước thứ ba thì tính sao? Trong vũ trụ mênh mông cường giả tuyệt không ít, những người còn lại chỉ như con kiến hôi. Than thân ta tiêu vấn cho rằng hợp giới, đạo hiệu vô hình, không làm gì được một đạo búa văn của người. Chữ viết chậm rãi biến mất, Ninh Thành cùng Mẫn Hồ Thăng đều không muốn nói thêm gì. Mẫn Hồ Thăng không nói lời nào, là bởi vì trong lòng có một loại bị tấn công, cảm giác bị thất bại. Ngay cả vô hình đạo quân loại này chân chính bước thứ ba cường giả, còn là hợp giới cường giả cũng cho rằng tự thân là con kiến hôi. Vậy hắn Mẫn Hồ Thăng tính cái gì? Sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ninh Thành không nói lời nào, là bởi vì hắn nghĩ tới chiêu thức ấy rất có thể chính là 5 người bản thân có tạo hóa bảo vật mà hắn chính là một cái trong số đó. Dù cho hắn mạnh hơn nữa, trong thiên địa còn có 4 người cường hãn cùng hắn đồng dạng. Cũng may tạo hóa bất diệt phù đã nghiền nát, hẳn là chỉ có còn lại 3 người thôi. Ninh Thành lại nghĩ tới tổ khố tế đàn, đã có người dùng tổ khố tế đàn hấp dẫn dung hợp vũ trụ mênh mông bên trong nghiền nát bất diệt búa mảnh vụn, vậy có thể hay không còn có người khác cũng sẽ làm như thế. Tổ khố tế đàn không có khả năng thành công, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không thành công. Vũ trụ mênh mông, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lại cũng ngây ngô không được, hắn nhất thiết phải mau chóng giải độc, sau đó mau chóng tìm được biện pháp hợp đạo. Về phần chữa trị thái tố giới, chờ thời điểm thực lực của hắn có thể cùng vô hình đạo quân so sánh rồi hãy nói. Vạn nhất đem đại địa đạo quân chữa trị sống lại, vậy hắn chết chắc rồi. Mẫn đạo hữu, sau này còn gặp lại. Ninh Thành quyết định phải đi tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Mẫn Hồ Thăng có chút thất thần nói, tốt, sau này còn gặp lại. Hắn nhất tâm muốn giao hảo Ninh Thành, hiện tại thực sự phát hiện mình ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, trong lòng thất lạc dĩ nhiên quên mất mời Ninh Thành đi Mẫn gia làm khách. Ninh Thành vừa ra đến, liền trực tiếp tế xuất tinh không luân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất muốn lao ra Già Lượng Hải. Hết thảy tu sĩ vượt qua Già Lượng Sơn, đều cho rằng Già Lượng Hải nguy hiểm là ít nhất. Mặc dù Ninh Thành trong lòng cho rằng Già Lượng Hải cũng không phải ngoài mặt an ổn như vậy, trên thực tế là hắn tại trong Già Lượng Hải còn thật không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ. Chẳng những không có gặp phải nguy cơ, còn dễ dàng có được huyễn hải độ tinh. Tại trong nháy mắt Ninh Thành gần lao ra Già Lượng Hải, một đạo đạo vận sát ý xé rách trời cao cắt thương khung ầm xuống, trực tiếp bổ về phía Ninh Thành. Cuồn cuộn đạo vận như bầu trời đột ngột nghiền nát, trong Già Lượng Hải nguyên bản bị lấy đi nước biển như một lần đổ xuống tới giống nhau, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều vỡ nát ra. Kinh khủng sát ý này quen thuộc như thế, Ninh Thành trước tiên liền biết cái đó và hắn tại trong nhà. Góc truyện audio.com, đá vô hình đạo quân ngã xuống cảm nhận được búa văn sát ý giống y hệt nhau. Chỉ là đạo búa văn sát ý này so với trong nhà vô hình đạo quân lưu lại cường đại hơn đâu chỉ vạn bội. Ninh Thành tại đây dưới kinh khủng búa văn sát ý, ngay cả hô hấp đều khó khăn mà tiếp tục. Hắn rất muốn tế xuất tạo hóa thần thương ngăn trở đạo xé rách trời cao sát ý này, thế nhưng hắn vị trí không gian đều bị phù ý sát thế này chi phối, giờ khắc này, hắn thậm chí chỉ có thể chờ chết. Răng rác, sát ý còn không có rơi xuống, Ninh Thành Tinh không luân cấm chế ở dưới áp chế loại đáng sợ sát ý trực tiếp vỡ vụn. Không gian vỡ vụn, thời gian biến mất, quy tắc đổ nát, đạo vận tán loạn. Bao phủ lại Ninh Thành chỉ có cái chết, chỉ có một loại ý chí để cho người ta trước khi tử vong còn phải thần phục đi xuống. Tại đây dưới cường đại tử vong sát ý, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy cái chết của mình liền sau đó một khắc. Cùng người khác bất đồng, Ninh Thành có thể thiêu đốt đạo vận cùng thọ nguyên của mình, sau đó mạnh mẽ tiến vào Huyền Hoàng Châu né qua đạo này sát ý. Thế nhưng một cái thanh âm phát ra từ đáy lòng nói cho Ninh Thành, nếu mà hắn đối mặt loại này ý chí cường đại sát ý mà tránh né, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua cường giả lưu lại đạo sát ý này. Tại đáy lòng trong chỗ sâu của hắn, sẽ lưu lại một vết tích vĩnh cửu. Khi hắn lần tiếp theo gặp phải này đạo sát ý, hắn vẫn như cũ chỉ có thần phục, vẫn như cũ chỉ có tránh né. Hắn sẽ không cách nào trở thành cường giả vô thượng, trở thành kẻ chúa tể vận mạng của mình. Cách chương.